Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 6 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin quốc tế nổi bật.
Lực lượng đặc biệt Iraq tái chiếm tòa nhà chính phủ ở Fallujah từ tay quân nhà nước Hồi giáo. Trung Quốc tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự với Indonesia. Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đả kích mạnh mẽ chính sách Syria của Tổng thống Obama.
Tổng thống Mỹ đi thăm an ủi chia buồn với các gia đình nạn nhân vụ xả súng tại hộp đêm ở thành phố Orlando hôm Chủ nhật vừa qua.
We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world. But we can stop some tragedies.
Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự. Và cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đi gặp riêng gia đình các nạn nhân vụ thảm sát hôm Chủ nhật tuần trước tại một hộp đêm của người đồng giới ở Orlando, làm 49 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Tổng thống đã ngỏ lời an ủi các gia đình và người sống sót, đồng thời lặp lại lời kêu gọi có biện pháp ngăn chặn vũ khí rơi vào tay kẻ xấu. Thông tin viên đài VOA Raymond Taylor ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Khi máy bay riêng của Tổng thống đáp xuống phi trường quốc tế Orlando hôm qua, với vẻ mặt trầm buồn, Tổng thống Obama đã đóng vai trò trở thành quá quen thuộc trong hai nhiệm kỳ của ông. Đó là vai trò của một người úy lạo hay tư lệnh an ủi sau những vụ tàn sát tập thể như những vụ đã xảy ra ở Sandy Hook, Virginia Tech, Charleston, San Bernardino và bây giờ là Orlando. Vụ nổ súng giết người tập thể tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau khi gặp riêng các gia đình nạn nhân, ông Obama đã nhân dịp này thừa nhận vụ tấn công ở hộp đêm Pulse không những là một hành vi khủng bố mà còn là một sự thù ghét nhắm vào cộng đồng người đồng giới và chuyển giới, còn gọi tắt là LGBT.
You can't break up the world into us and them.
Ta không thể phân chia thế giới thành ta và họ, rồi bôi nhọ và bày tỏ sự thù ghét nhắm vào các nhóm vì màu da của họ, hay vì đức tin của họ, hay vì giới tính của họ, mà không gây ra một điều gì đó rất nguy hiểm trong thế giới này. Vì vậy, nếu có lúc tất cả chúng ta phải suy ngẫm và tái khẳng định những niềm tin cơ bản nhất của chúng ta, rằng mỗi người đều đáng kể và mỗi người đều có phẩm giá, thì đó chính là lúc này.
Đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội ban hành luật kiểm tra lý lịch toàn bộ và các quy định kiểm soát súng ống gắt gao hơn ở Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã không đi chệch ra khỏi các chủ trương chính sách của ông. Ông nói các gia đình mà ông đã gặp gỡ ngày hôm đó đã khẩn cầu có biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn đổ máu thêm. Ông Obama nói,
"We can't wipe away hatred and evil from every heart in this world."
Chúng ta không thể xóa bỏ hận thù và sự ác độc ra khỏi mọi con tim trên thế giới này. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn một số thảm kịch. Chúng ta có thể cứu sống một số mạng người. Chúng ta có thể giảm thiểu tác động của một vụ tấn công khủng bố nếu chúng ta khôn ngoan.
Tại trung tâm thành phố Orlando, ông Obama cùng với Phó Tổng thống Joe Biden đã dừng ở trạm cuối là đài tưởng niệm nạn nhân, nơi ông đã đặt những bó hoa lớn màu trắng bên cạnh hàng trăm các bó hoa khác. Tại đây, cư dân ca ngợi Tổng thống đã đến thăm thành phố vào thời điểm cần thiết. Một cư dân Orlando nói,
"I may not agree with his politics, but as a human being, I have great respect for him."
Tôi có thể không đồng ý với đường lối chính trị của ông, nhưng trong tư cách một con người, tôi dành sự kính trọng rất lớn cho ông. Và qua những gì tôi đã nghe ông nói trên tin tức, thì sự việc này rất gần gũi với ông. Ông cảm nhận rất sâu xa và tôi biết ơn điều đó.
Một cư dân khác nói,
"It was really just good to see him. I think that we want to see the president take action."
Thật dễ chịu được thấy ông ấy. Tôi nghĩ chúng ta đều muốn tổng thống của chúng ta có hành động và tôi nghĩ ông đến với chúng tôi để nói rằng tôi sẵn sàng bênh vực và ủng hộ các bạn, và tôi đến đây để hỗ trợ cho các bạn bằng bất cứ cách nào. Đó quả thực là một niềm an ủi.
Suốt ngày, hàng ngàn người địa phương và khách từ khắp nước Mỹ đã đi thăm đài tưởng niệm để tỏ lòng thành kính, tiễn biệt các nạn nhân. Đối với một số người, việc quyết định chờ đến bây giờ mới làm việc đó được tán dương. Theo họ, sự đau buồn họ đã phải chịu đựng hồi đầu tuần này đã vượt quá sức họ.
Chính phủ Mỹ và các nhóm tư nhân cũng như các cá nhân đã chung tay trong nỗ lực giúp đỡ những người sống sót và người nhà của các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Orlando. Thông tin viên của đài VOA Zatika Hope cho biết, trên khắp cả nước cũng như nhiều nơi ở nước ngoài, nhiều lời ngỏ ý giúp đỡ đang đổ dồn về cộng đồng đang chịu đau buồn ở bang Florida. Mời quý khán giả nghe thêm chi tiết trong bài tường trình sau đây qua phần trình bày của Khánh An.
FBI và thành phố Orlando đã lập một trung tâm trợ giúp tại một sân vận động dành cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. 600 nhân viên tư vấn đã cống hiến thời gian để giúp đỡ những người sống sót, những người nhà và những nhân viên phản ứng nhanh đương đầu với cú sốc. Thống đốc Florida Rick Scott hôm thứ Tư đã mô tả những cuộc thăm hỏi những người nhà và những người sống sót đang đau buồn của vụ thảm sát.
This was clearly an attack on our gay community.
Đây rõ ràng là cuộc tấn công vào cộng đồng của những người đồng tính luyến ái của chúng ta. Nó là cuộc tấn công vào cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha của chúng ta. Nó là cuộc tấn công vào Orlando. Nó là một cuộc tấn công khủng bố trên đất nước chúng ta.
Văn phòng thị trưởng Orlando, thành phố được toàn thế giới biết đến là quê hương của Disney World, đã thành lập một quỹ để giúp trang trải các chi phí. Ông Buddy Dyer, thị trưởng Orlando, cho biết như sau.
I'm pleased to announce that we have had the one Orlando fund.
Tôi hân hạnh thông báo rằng chúng tôi đã mở quỹ One Orlando trong 2 ngày và chúng tôi đã quyên góp $3.6 tỷ và tổng số tiền vẫn tiếp tục tăng. Disney tặng $1 triệu, quỹ gia đình Orlando Magic và The Voice tặng $500,000 và hồi đầu ngày hôm nay JP Morgan cũng tặng $500,000.
Cảnh sát trưởng Orlando đã đề nghị các phóng viên hạn chế sang tin từ các cảnh sát viên đã tham gia cuộc đối đầu với tay súng.
Hãy để cho họ ở bên gia đình và không làm phiền để họ nguôi ngoai. Như tôi đã nói, họ không thể nói về cuộc điều tra.
Giới chức thực thi pháp luật cũng xử lý các báo cáo về những gì được cho là các mối đe dọa và những vụ tấn công vào thành viên của các cộng đồng tôn giáo và sắc dân thiểu số có thể để đáp trả vụ nổ súng. Ông Ron Hopper, một giới chức cấp cao của FBI, nói:
Let me be beyond clear on that point. Civil rights violation.
Tôi muốn nói rất rõ ràng về điểm đó. Ngăn chặn việc vi phạm quyền dân sự là một ưu tiên đối với FBI. Và chúng tôi sẽ điều tra những vụ việc được báo cáo xảy ra với các cá nhân, dù là ở tầng lớp nào, bất kỳ tầng lớp nào được bảo vệ, kể cả chủng tộc, tôn giáo và khuynh hướng tình dục.
Tổ chức tang lễ cho các nạn nhân vụ thảm sát sẽ là bước quan trọng tiếp theo trong việc đương đầu với thảm kịch Orlando.
Dân biểu Anh Joe Cox đã qua đời hôm qua sau khi bị bắn và đâm bằng dao nhiều lần tại một thị trấn vùng Tây Yorkshire, nơi bà đại diện. Một người trạc 50 tuổi đã tấn công đảng viên đảng lao động này trên một con đường ở Bristol, thị trấn bà định cư, và bà định mở một cuộc họp với cử tri. Cái chết của bà Cox đã tạm thời đình chỉ cuộc vận động đòi trưng cầu dân ý vào tuần tới về việc liệu Anh Quốc có nên tiếp tục ở lại trong Liên hiệp châu Âu hay không. Thông tin viên đài VOA Zatika Hope ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Nhiều nhân chứng trong vụ tấn công của Thomas Mayer, 52 tuổi, một người ở địa phương cho hay ông ta đã hô to nước Anh trên hết khi nổ súng 3 lần vào nhà lập pháp, đâm bà rồi nắm tóc kéo bà mẹ có 2 đứa con. Đảng chính trị cực hữu nhỏ gọi là Britain First, Anh Quốc trên hết, đã vận động từ nhiều năm đòi Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, nói rằng đảng không dính líu đến vụ tấn công nhắm vào nhà lập pháp thân EU, và ban lãnh đạo đảng lên án vụ tấn công. Nhưng trong khi cảnh sát tìm cách xác định các động cơ của vụ nổ súng dã man này, nhân viên điều tra dường như tập trung vào 2 điểm không nhất thiết có liên quan đến nhau. Một nguồn tin cảnh sát Yorkshire xác nhận với đài VOA rằng nhân viên điều tra đang xem xét những liên hệ mà Mayer bị cáo buộc là có với các nhóm cực hữu, cũng như nghiên cứu kỹ về bệnh sử tâm thần của nghi can. Nhân viên điều tra đã khám xét nhà của Mayer để tìm bằng chứng các tài liệu hữu khuynh cực đoan. Trung tâm luật về nghèo khó miền Nam có trụ sở ở Hoa Kỳ, là cơ quan theo dõi những nhóm thù ghét ở Mỹ và quốc tế, nói rằng Mayer là người ủng hộ lâu năm một nhóm tân phát xít gọi là Liên minh Dân tộc từ năm 1999. Trung tâm này nói Mayer đã đặt mua tài liệu trị giá 620 đô la của nhà in thuộc về tổ chức này, trong đó có những cuốn cẩm nang về cách chế tạo vũ khí tự chế, từ bom cho đến súng ống. Theo trung tâm vừa kể, ông này còn đặt mua dài hạn ít nhất 10 năm bản tin thư S.A. Patriots xuất bản ở Nam Phi của một nhóm có tên là Springbok Club, một nhóm chủ trương người da trắng là ưu việt, đã bênh vực cho một chế độ apartheid của người da trắng. Trong một bản tin thư tháng 6, Springbok Club nói, ngày thứ Năm 23 tháng 6 năm 2016, tất cả cử tri Anh sẽ có cơ hội bỏ phiếu về tương lai đất nước của mình. Họ có thể bỏ phiếu để hoặc bị kẹt lại trong Liên hiệp Âu Châu giả tạo và thoái hóa này, hoặc lấy lại độc lập chủ quyền của mình.
Người anh em cùng mẹ khác cha của mẹ là Duane St. Louis nói với báo chí địa phương rằng anh ta chưa bao giờ nghe đương sự bày tỏ bất cứ niềm tin nào có tính phân biệt chủng tộc. Nhưng anh này nói đương sự lâu nay đã mắc chứng rối loạn tâm thần. Trong một cuộc phỏng vấn với một nhật báo địa phương, mẹ đã né tránh các vấn đề sức khỏe tâm thần. Anh này được phỏng vấn về công tác tình nguyện với trẻ em khuyết tật và được thừa nhận đã từng là bệnh nhân tại một trung tâm chăm sóc người trưởng thành bị bệnh tâm thần. Trong cuộc phỏng vấn, anh này giải thích rằng anh cảm thấy việc làm tình nguyện đã có hiệu quả tốt hơn cho anh ta hơn so với tất cả các liệu pháp tâm lý và thuốc men. Anh này nói thêm, nhiều người bị bệnh tâm thần bị cô lập về mặt xã hội và mất liên lạc với xã hội. Những cảm tưởng mình không có giá trị gì cũng rất thông thường, chủ yếu do tình trạng thất nghiệp lâu dài. Cái chết của bà Cox đã phủ một bóng tối lên cuộc vận động trưng cầu dân ý về EU. Bà là thành viên quốc hội đương nhiệm đầu tiên bị ám sát kể từ khi các đảng viên Cộng hòa Ireland sát hại một chính trị gia bảo thủ kỳ cựu vào năm 1990.
Cả hai bên chủ trương ở lại hay rời bỏ EU đều đình chỉ hoạt động trong vòng vài phút sau vụ ám sát nhà lập pháp hôm qua để tỏ lòng kính trọng và không có kế hoạch tiếp tục sinh hoạt trước ngày mai. Khi bắt đầu cuộc vận động trở lại, có phần chắc luận điệu sẽ dịu xuống trước cuộc bỏ phiếu ngày 23 tháng 6, theo dự đoán của các nhà bình luận. Chủ biên chính trị của tờ báo Daily Mirror, thân lao động của ông Jason Beattie nói, hy vọng luận điệu vận động này sẽ thay đổi. Nicholas Benz, giám mục giáo phận Leeds và là một người bạn của nhà chính trị bị ám sát nói, lập luận chính trị trước đây rất đáng lên án. Các chính trị gia Anh ở cả hai bên trong cuộc tranh luận về EU đều thận trọng tránh bàn luận công khai về việc liệu vụ ám sát bà Cox có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bỏ phiếu Brexit vào tuần tới hay không, vì lo ngại rằng bất cứ điều gì họ nói ra có thể mang ý nghĩa rẻ tiền và châm ngòi cho một phản ứng. Tuy nhiên, nơi riêng tư, họ nghi là vụ này có thể làm xoay chuyển công luận có lợi cho bên chủ trương ở lại, nhất là nếu các quan hệ dân tộc chủ nghĩa cực hữu của thủ phạm sát hại bà Cox được công khai coi là ý nghĩa trong việc hình thành hành động của Mayer. Chỉ vài giờ trước cái chết của bà Cox, các chính trị gia hàng đầu trong đảng lao động đã bắt đầu tăng cường nỗ lực vào phút chót trong cuộc vận động để thuyết phục các ủng hộ viên còn chần chừ. Nhiều người bày tỏ các tình cảm chống di dân vì sợ mất việc làm để bỏ phiếu cho Anh ở lại EU. Cựu Thủ tướng Gordon Brown thuộc Đảng Lao động, một người bạn của bà Cox, cũng tham gia cuộc chống đối như ông đã làm vào những ngày cuối cuộc vận động năm ngoái trong cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập của Scotland. Ông lập luận rằng quyền của công nhân sẽ được bảo vệ tốt nếu ở lại trong khối Âu Châu hơn so với việc rời khỏi khối này. Các giới chức thuộc phe muốn ở lại nói, nơi riêng tư rằng với lá phiếu bảo thủ bị chia rẽ, các ủng hộ viên truyền thống của đảng lao động có phần chắc sẽ là một yếu tố then chốt trong việc quyết định kết quả trưng cầu dân ý. Và họ cho rằng vụ sát hại bà Cox có thể khiến cho các cử tri thuộc giới lao động miền Bắc đi bỏ phiếu nhiều hơn và ủng hộ việc duy trì tư cách thành viên EU thay vì cục diện có thể khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên mạng Internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-80-80-5603. Tiếp theo, An Tôn gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Xác định máy bay tuần thám của Việt Nam rơi ngoài khơi gần Hải Phòng. Nhà chức trách Việt Nam đã tìm thấy các mảnh vỡ của một chiếc máy bay tuần thám chở 9 người đã rơi xuống biển gần thành phố Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam hôm 16 tháng 6, trong khi đang tìm kiếm một chiến đấu cơ bị mất tích trước đó. Chiếc máy bay Casa 212 bị rơi thuộc về lực lượng cứu hộ cứu nạn quốc gia của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói với báo chí trong nước và quốc tế hôm 17 tháng 6 rằng chiếc máy bay đã biến mất trên màn hình radar khi nó đang cố giảm độ cao vì thời tiết xấu. Bộ cho hay chưa tìm được ai trong số những người trên máy bay. Bộ công bố thông tin rằng nơi tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay tuần thám nằm cách đường phân giới vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 3 hải lý và ở trong vùng của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng của Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc cho phép tàu của Việt Nam đi vào vùng của Trung Quốc cũng như giúp đỡ tìm kiếm chiếc máy bay rơi. Bộ cho biết phía Trung Quốc đã điều ít nhất 3 tàu đến địa điểm phát hiện các mảnh vỡ để giúp đỡ. VOA Việt ngữ đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Việt Nam vào lúc 8 giờ 15 phút tối ngày 17 tháng 6 để cập nhật tình hình và được ông Tuấn cho biết chưa có thông tin gì mới hơn so với ngày hôm qua. Chiếc máy bay tuần thám đã bị gặp nạn trong khi tìm kiếm một chiến đấu cơ Su-30 do Nga sản xuất được cho là đã rơi ngoài khơi tỉnh Nghệ An ở miền Trung hôm 14 tháng 6. Một trong hai viên phi công trên chiếc Su-30 đã được cứu sống hôm 15 tháng 6. Một số trang tin điện tử ở Việt Nam vào lúc 8 giờ tối ngày 17 tháng 6 đăng tin nói rằng ngư dân ở tỉnh Nghệ An đã tìm thấy thi thể của viên phi công còn lại trong vụ rơi chiếc Su-30. VOA Việt ngữ đã đề nghị Thượng tướng Võ Văn Tuấn xác nhận thông tin này. Ông cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng có thông tin đó nhưng mà vẫn đang cho kiểm tra. Thông tin này hiện nay là chưa khẳng định.
Trong 2 năm gần đây, Việt Nam đã gánh chịu một loạt các vụ tai nạn các máy bay trực thăng cũ kỹ, nhưng hiếm có những vụ rơi máy bay cánh cố định. Vì vậy, hai vụ rơi máy bay loại mới vừa rồi đã làm chấn động dư luận, dẫn đến khả năng Việt Nam sẽ rà soát chấn chỉnh các hoạt động huấn luyện bay cũng như các chuyến bay cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Võ Văn Tuấn nói rõ hơn với VOA.
Sau các cái vụ tai nạn bay, bao giờ cũng phải kiểm tra, đánh giá và kiểm tra lại chất lượng để xem là cái nguyên nhân từ đâu xảy ra. Và sau đó thì nếu những nguyên nhân mà do chủ quan thì sẽ phải kiểm tra, chấn chỉnh, huấn luyện để đảm bảo sẽ tốt hơn.
Khi được hỏi về khả năng Việt Nam đề nghị Mỹ giúp trong cứu hộ cứu nạn và huấn luyện không quân, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trả lời.
Trong cái giúp đỡ mà tìm kiếm cứu nạn thì chúng tôi đang thực hiện và cũng khi nào cần chúng tôi đều mong muốn tất cả các bạn bè quốc tế có khả năng giúp đỡ. Còn huấn luyện thì vì là hiện nay những cái loại khí tài của chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể là tự huấn luyện được.
Lúc này thông qua mạng xã hội, rất nhiều người trong công chúng Việt Nam đang bày tỏ hy vọng may mắn sẽ đến với 9 người trong vụ rơi máy bay tuần thám. Chiến đấu cơ hiện đại của Mỹ đến Philippines để huấn luyện. Hải quân Mỹ hôm 16 tháng 6 cho biết đã điều 4 phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử EA-18G và 120 nhân viên phụ trợ đến Philippines để giúp huấn luyện cũng như tuần tiễu không phận và các tuyến hàng hải của Philippines. Phi đội đã đến căn cứ không quân Clark ở phía bắc của Manila hôm 15 tháng 6. Hải quân Mỹ ra tuyên bố nói rằng các phi cơ này sẽ trợ giúp các cuộc hành quân thường lệ tăng cường cho việc giám sát mặt biển trong khu vực và đảm bảo việc tiếp cận các vùng trời và vùng biển theo luật pháp quốc tế. Chiến đấu cơ EA-18G là loại vũ khí rất mạnh. Hãng sản xuất Boeing nói nó là loại phi cơ cường kích kiêm tác chiến điện tử tiên tiến nhất trên thế giới, duy nhất được sản xuất hiện nay. Hạm đội 7 của Mỹ nói việc triển khai phi đội này là một phần trong lực lượng không quân được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương lập ra hồi tháng 4 để thúc đẩy sự hợp tác về phối hợp hành quân và an ninh giữa Mỹ và Philippines vào lúc căng thẳng do tranh chấp ở Biển Đông giữa Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và một số nước khác đang ngày càng tăng. Trước đó, Mỹ và Philippines cũng đã tổ chức huấn luyện không quân hồi tháng 4 trong vòng 10 ngày. Sau cuộc huấn luyện này, 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và 1 phi cơ MC-130H phục vụ các phi vụ đặc biệt đã ở lại căn cứ Clark cùng 300 nhân viên phi hành đoàn. Năm nay, Washington và Manila đã tăng cường quan hệ quốc phòng với việc thực thi Hiệp định về tăng cường hợp tác quốc phòng, theo đó cho phép Mỹ triển khai luân phiên binh sĩ ở Philippines lâu dài. Trước khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động cải tạo các thực thể ở những vùng tranh chấp trên Biển Đông trong những năm gần đây, việc triển khai quân của Mỹ có thể gây ra phản ứng bất bình ở Philippines. Tuy nhiên, dù vẫn còn có những người có thái độ chống đối Mỹ, song tình cảm đó dịu đi vì những mối lo về sự bá quyền của Trung Quốc ở khu vực, bao gồm cả việc Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Phán quyết của trọng tài có thể đặt ra thách thức lớn đối với Trung Quốc. Có nhiều dự báo cho rằng tòa trọng tài thường trực ở La Hay sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines trong vụ nước này khiếu nại về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là một bên tuyên bố chủ quyền và có nhiều tranh chấp với Trung Quốc ở vùng biển này. Phán quyết của tòa sẽ không chỉ thách thức tính pháp lý của đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông, mà phán quyết cũng sẽ xác định đây là việc Trung Quốc đòi bảo vệ danh dự quốc gia và lợi ích cốt lõi hay là thể hiện họ là một cường quốc đang mạnh lên, có trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình. Có 6 bên đang tranh chấp ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Mặc dù phán quyết được đưa ra không đủ để giải quyết tranh chấp do tính phức tạp của chúng, hơn nữa tòa ở La Hay không có thẩm quyền cưỡng bức thực thi phán quyết, song phán quyết cũng tạo ra những thách thức cho Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, thách thức là ở chỗ nước này có thể thua một cuộc chiến pháp lý theo một luật quốc tế mà họ là một bên ký kết. Bắc Kinh cũng có thể thua trong trận đấu giành sự ủng hộ của công luận quốc tế nếu họ từ chối tôn trọng phán quyết. Thêm vào đó, họ có nguy cơ bị các nước láng giềng xa lánh hơn nữa nếu họ sử dụng phán quyết bất lợi cho họ để làm cái cớ thực hiện hành động gây hấn như xây thêm các cơ sở hay tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trong khu vực, hay nhanh chóng cho phi cơ hạ cánh trên các thực thể mà họ chiếm đóng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thuộc bản tin quốc tế của đài VOA, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Iraq hôm nay đã tái chiếm một tòa nhà của hội đồng thành phố Fallujah từ tay quân nhà nước Hồi giáo sau một trận chiến kéo dài gần một tháng trời để tiến vào trung tâm thành phố, từng là cứ địa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq được sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã thành công trong việc đẩy bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi trung tâm thành phố, đánh dấu một thắng lợi có tính biểu tượng đối với các lực lượng liên minh. Một cảnh sát trưởng liên bang của Iraq nói, việc giải phóng khu nhà chính phủ này là một thắng cảnh chủ yếu của thành phố mang tính biểu tượng, như là sự phục hồi của thẩm quyền nhà nước Iraq ở Fallujah. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được Fallujah vào năm 2014, nhưng sau các cuộc giao tranh dữ dội trong tháng qua, các lực lượng Iraq đã tái chiếm gần phân nửa thành phố này. Trong cuộc hành quân mới nhất, các binh sĩ Iraq đã tiến vào thành phố vào khoảng 6 giờ sáng và gặp sức kháng cự không đáng kể từ phía các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Theo các giới chức an ninh, thì nhiều thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giả làm thường dân để chạy trốn ra khỏi thành phố Fallujah trong tuần này trước chiến dịch tiến công của quân đội Iraq. Các giới chức Ai Cập hôm nay loan báo đã tìm thấy một thiết bị thinh nhì ghi dữ liệu phi hành trên chuyến bay của hãng Egypt Air bị rớt ở Địa Trung Hải hồi tháng trước. Máy ghi dữ liệu phi hành thứ nhất là máy ghi âm buồng lái của chuyến bay M804 bị nạn trên đường bay từ Paris tới Cairo đã được tìm thấy một ngày trước đó. Máy dữ liệu vừa tìm ra được chứa thông tin về tốc độ, độ cao, phương hướng của máy bay đã được tìm thấy bởi một chiếc tàu thu hồi xác máy bay trong vùng Địa Trung Hải. Dự tính của Trung Quốc thiết lập các quan hệ quân sự với Indonesia có phần chắc sẽ không mang lại những thay đổi nhanh chóng trong mối quan hệ hai nước theo các chuyên gia khu vực. Về lâu về dài, Bắc Kinh có thể vận động sự ủng hộ đối với các tuyên bố chủ quyền của họ trên hầu hết Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đây dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn nói rằng ông hy vọng là Trung Quốc và Indonesia sẽ đào sâu những sự trao đổi và hợp tác thực tiễn về các vấn đề song phương và đa phương. Tuy nhiên, động thái này xảy ra giữa lúc căng thẳng với các nước láng giềng về cuộc tranh chấp Biển Đông đang tiếp tục tăng cao. Những cam kết hợp tác có thể là một cố gắng nhằm hạ nhiệt những sự bực dọc tại Jakarta về việc các tàu cá Trung Quốc xâm nhập các vùng biển của Indonesia. Vụ mới nhất xảy ra vào tháng 3 vừa rồi, khi Indonesia tìm cách cầm giữ một tàu Trung Quốc mà họ nói đang đánh cá bất hợp pháp gần bờ biển của họ. Một tòa án Ấn Độ đã ra phán quyết phạt tù chung thân đối với 11 tín đồ Ấn Độ giáo bị kết tội giết người trong một trong các vụ thảm sát đã diễn ra cách đây 16 năm tại bang Gujarat của Ấn Độ, thời Thủ tướng Narendra Modi nắm quyền tại bang này. Bên ngoài tòa án, công tố viên Kodihar phát họa với các nhà báo về các bản án tù. Ông nói, tòa xác nhận rằng 24 bị cáo đã tụ tập bất hợp pháp với ý đồ giết người. Những người này bị trừng phạt. 11 người bị tuyên án tù chung thân và trong 13 người còn lại thì có 12 người bị phạt tù 7 năm, một người bị 10 năm tù. Phán quyết hôm nay có liên quan tới một giai đoạn tệ hại nhất trong đợt bạo lực đã xảy ra tại bang Gujarat cách đây 16 năm. Các vụ bạo loạn kéo dài lẻ tẻ trong gần 2 tháng đã gây thiệt mạng cho tất cả 1.000 người Hồi giáo ở bang Gujarat. Các chuyên gia về nhân quyền đã lên tiếng phản đối các vụ bắt bớ hàng loạt ở Bangladesh. Các giới chức Bangladesh cho hay họ đã bắt giữ hơn 11.000 người trong một đáp ứng bất ngờ và mạnh mẽ trước làn sóng giết người tàn bạo do các nghi can nhà nước Hồi giáo thực hiện. Nhưng tổ chức Human Rights Watch có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ đã bày tỏ hoài nghi về liệu con số đông đảo những người bị bắt giữ như thế có dựa trên những cuộc điều tra đầy đủ và tính hiệu quả của các vụ bắt bớ có giảm bạo lực tại nước này hay không. Giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch Brad Adams nói, vụ bắt giữ hàng ngàn người nội trong vòng vài ngày là một quang cảnh vẫn thường thấy ở Bangladesh. Tuy nhiên, làm như vậy không tạo ra niềm tin tưởng về liệu các vụ giết người tàn bạo ấy có giảm hay không và liệu các tiến trình pháp lý đúng đắn có được tôn trọng hay không. Máy bay Nga đã thả bom phe nổi dậy, đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở miền nam Syria, kể cả những chiến binh được Mỹ yểm trợ, theo lời một giới chức cấp cao Mỹ. Giới chức yêu cầu giữ kín danh tính nói, trong một thời gian, các phi cơ phản lực Nga đã không hoạt động tại địa điểm gần Antamf, dọc theo biên giới của Syria giáp danh với Iraq và Jordani. Hành động mới nhất của họ, theo ông, nêu lên những quan tâm sâu sắc về ý đồ của người Nga.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện đội Mỹ hạ Ecuador 2-1 giành quyền vào bán kết Copa America. Lần đầu tiên đội tuyển Nam của Mỹ dự tranh cúp vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America vào năm 1993. Tổ chức tại Ecuador. Ở trận đấu thứ hai của đội tuyển Mỹ tại Copa America năm đó, đội chủ nhà Ecuador đã thắng đội Mỹ gồm đa số các cầu thủ tuyển từ các đội trường đại học. Gần một phần tư thế kỷ sau, khi Mỹ lần đầu tiên làm chủ nhà vòng chung kết Copa America, đội tuyển Mỹ với các cầu thủ chuyên nghiệp đã thắng Ecuador 2-1 trong trận tứ kết quyết liệt, cho thấy bóng đá Mỹ đã tiến bộ thế nào trong hai thập niên qua.
Kết thúc trận đấu mà mỗi đội đều phải nhận một thẻ đỏ, còn huấn luyện viên Gustavo Quinteros của Ecuador bị trục xuất khỏi khu vực ban huấn luyện ở những phút cuối. Chính các tuyển thủ Mỹ đã vui mừng nhảy lên ôm choàng nhau, kéo về vòng tròn trung tâm sân đấu mừng chiến thắng quan trọng tại một giải đấu quốc tế. Chiến thắng này đưa đội Mỹ vào bán kết để đấu với đội thắng trong trận tứ kết tối nay giữa Argentina và Venezuela. Một số nhà bình luận ở Mỹ nói rằng đây là chiến thắng lớn nhất của bóng đá Mỹ trên sân nhà kể từ sau trận thắng Colombia ở World Cup năm 1994. Copa America thông thường là giải vô địch của các đội tuyển bóng đá Nam Mỹ. Giải đấu này ra đời trước World Cup và trước cả giải vô địch bóng đá châu Âu tức Euro, và là nơi tranh tài của các đội tuyển mạnh nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Vòng chung kết năm nay tên là Copa America Centenario, đánh dấu 100 năm giải đấu này và lần đầu tiên được tổ chức ngoài Nam Mỹ và có các đội của CONCACAF, tức là khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe tham gia. Trước khi bước vào giải đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Mỹ, ông Jürgen Klinsmann, đặt ra mục tiêu cho các cầu thủ của ông là vào tứ kết. Sau trận thắng ở tứ kết tối hôm qua, ông Klinsmann nói đó là một bước tiến lớn của đội Mỹ. Bước kế tiếp sẽ là trận bán kết tại Houston, Texas vào chiều tối thứ ba tới. Qatar trục xuất cô gái Hà Lan bị hãm hiếp khiến dư luận lại có thêm lý do đòi tước quyền đăng cai World Cup của Qatar. Nhật báo Toronto Star vừa đăng bài xã luận nhan đề FIFA nên mang World Cup ra khỏi Qatar. Bài xã luận bắt đầu rằng, không thiếu lý do để cho thấy tại sao trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, quốc gia vùng vịnh siêu giàu, là một chọn lựa sai lầm tồi tệ. Ngay từ ngày đầu đã có những cáo buộc rằng Qatar hối lộ để giành quyền đăng cai đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Anh, Mỹ, Thụy Sĩ và Pháp đã mở những cuộc điều tra lớn về những cáo buộc đó. Có những vấn đề thực tế khác cần phải xem lại. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, vòng chung kết này phải dời từ khoảng thời gian thường thấy là tháng 6 và tháng 7 sang tháng 11 và tháng 12 để tránh cái nóng như thiêu đến 50 độ C của mùa hè ở Qatar. Điều này làm xáo trộn lịch thi đấu của nhiều giải bóng đá lớn và các đại hội thể thao thế giới. Tuần qua lại có thêm một lý do nữa để xem xét lại việc trao cho Qatar đăng cai World Cup, đó là nhân quyền. Cô gái trẻ người Hà Lan, 22 tuổi, bị chính quyền Qatar giam giữ gần 3 tháng sau khi cô này trình báo với cảnh sát là cô bị hãm hiếp. Cô gái trẻ này được thả ra hôm thứ Hai sau khi bị tuyên án 1 năm tù và phạt 1.000 đô la vì tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Vụ này đã gây ra những lo ngại về việc giới hữu trách Qatar sẽ đối xử thế nào với hàng chục ngàn du khách phương Tây sẽ đến nước này trong thời gian World Cup. Không chỉ cách Qatar đối xử với phụ nữ không thôi đặt ra câu hỏi liệu nước này có thích hợp để làm chủ nhà World Cup hay không. Tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty International nói hồ sơ nhân quyền tổng thể của Qatar là tồi tệ. Qatar độc đoán, hạn chế tự do diễn đạt, lập hội và tụ tập ôn hòa. Ngoài ra, tình trạng vi phạm nhân quyền nổi cộm trong việc nước này đối xử với lao động di dân. Các tổ chức lao động quốc tế ước tính 5 năm kể từ sau khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup, có khoảng 1.000 công nhân xây dựng di dân thiệt mạng tại các công trình xây dựng phục vụ World Cup. Và sau cùng là những tố cáo Qatar bảo trợ các tổ chức khủng bố. Nếu xem xét kỹ mọi thành tích đáng sợ của Qatar, dư luận sẽ thắc mắc tại sao FIFA không đặt bảo vệ nhân quyền là một tiêu chuẩn hàng đầu để trao quyền đăng cai World Cup cho một nước. Sau những bê bối tham nhũng đổ bể năm 2015 gây ra một cuộc khủng hoảng lớn, FIFA phải chứng tỏ họ sửa đổi. FIFA phải tước quyền đăng cai World Cup của Qatar và bảo đảm rằng nhân quyền là một tiêu chuẩn hàng đầu khi chọn một nơi để trao quyền đăng cai World Cup trước khi có thêm phụ nữ bị giam tù vì bị hãm hiếp, hoặc có thêm công nhân xây dựng di dân chết nữa. Jared Talent cuối cùng được trao huy chương vàng Olympic London sau 4 năm. Gần 4 năm sau khi về đích thứ nhì tại cuộc thi đi bộ nam 50 km ở Olympic London sau vận động viên Nga Sergei Kuryakin dùng thuốc cấm, Jared Talent của Úc hôm qua mới được trao huy chương vàng tại lễ trao huy chương ở Melbourne. Kuryakin bị tước huy chương vàng theo phán quyết của Tòa trọng tài thể thao hồi tháng 3 và Talent chính thức nhận huy chương vàng của nội dung này. Talent nói anh cảm thấy may mắn nhận được huy chương vàng vì nhiều vận động viên khác cũng bị thua các vận động viên dùng thuốc cấm, sau đó lại không may mắn nhận được huy chương vàng như trường hợp của anh. Talent nói, trở thành vận động viên đầu tiên nhận huy chương vàng tại Melbourne kể từ sau khi Olympic tổ chức tại Australia là một điều hết sức đặc biệt. Đây là một chiến thắng của thể thao lành mạnh và trong sạch, và công lý được thực thi. Talon nay trở thành một trong 7 vận động viên điền kinh của Úc đoạt huy chương vàng Olympic. Talon nói, được trao huy chương trước khi lên đường đi Rio tranh tài trong tư cách là đương kim vô địch như thế này là một niềm khích lệ rất lớn. Thị trưởng Tokyo từ chức ảnh hưởng lớn đến công cuộc chuẩn bị đăng cai Olympic 2020. Ủy ban đăng cai Olympic 2020 nói việc thị trưởng Tokyo từ chức vì những tố cáo phung phí công quỹ xảy ra vào một thời điểm thật bất lợi cho công cuộc chuẩn bị đăng cai Olympic Tokyo khi thành phố bước vào giai đoạn tăng nhanh các công trình Olympic. Thị trưởng Tokyo, ông Yoichi Masuzo, hôm thứ Tư vừa qua đã trở thành vị thị trưởng thứ hai của thủ đô Nhật Bản từ chức vì những bê bối đổ bể kể từ khi Tokyo giành được quyền đăng cai Olympic mùa hè 2020. Những vụ tai tiếng khác trong công cuộc chuẩn bị cho Olympic còn có việc bãi bỏ thiết kế nguyên thủy cho sân vận động Olympic trung tâm và một vụ tranh cãi bản quyền về logo cho Olympic công bố lần đầu. Chủ tịch Ủy ban tổ chức Tokyo 2020, cựu thủ tướng ông Yoshiro Mori nói rằng ông hiểu rằng việc ông Masuzo từ chức là điều mà nhiều người dân ở Tokyo muốn, nhưng thời điểm của việc từ chức đó thật là bất lợi. Ông Mori nói, vào lúc mọi người bước vào giai đoạn tăng tốc và mọi thứ chuyển động thì giống như một bánh xe trong hệ thống bị hỏng hóc, thật là khó. Ông Masuzo từ chức vài tiếng đồng hồ trước khi một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm theo dự trù sẽ diễn ra tại Nghị viện Tokyo và dưới áp lực của các giới chức trong đảng đương quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, người lo rằng cử tri sẽ quay lưng lại với đảng của ông trong một cuộc bầu cử ở Thượng viện vào tháng tới nếu ông Masuzo tiếp tục tại chức. Ông Masuzo từ chối giải thích những chi tiêu cho chuyện riêng, trong đó có những chuyến du lịch nghỉ mát cho gia đình và mua sắm tranh, dùng tiền công quỹ. Điều này đã khiến cho cử tri phẫn nộ. Cuộc bầu cử chọn người lên thay theo dự trù sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 7, có nghĩa là vị tân thị trưởng Tokyo sẽ đi dự Olympic Rio và sẽ đại diện nhận cờ Olympic trong tư cách là thành phố chủ nhà Olympic kế tiếp. Ông Mori nói, việc ông Masuzo từ chức sẽ gây chậm trễ cho công cuộc chuẩn bị cho Olympic 2020, nhưng ông hy vọng rằng sẽ không bị những ảnh hưởng lâu dài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của Đài VOA. 2 tháng rưỡi sau ngày xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa công bố nguyên nhân gây thảm họa môi trường nghiêm trọng chưa từng thấy trước nay. Sự im lặng kéo dài, những tưởng sẽ làm cho mọi việc trở nên hạ nhiệt. Nhưng không, ngược lại, đã làm bùng lên nỗi bất bình, phẫn nộ trong công luận về cách ứng phó bất nhất, lập lờ của nhà nước trước cơn đại nạn khiến cho ngư dân điêu đứng, dân chúng hoang mang. Đời sống người dân tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện giờ ra sao? Mời các bạn cùng tạp chí Thanh niên VOA tìm hiểu qua cuộc trao đổi với 3 bạn trẻ từ Nghệ An, một tỉnh ven biển giáp sát Hà Tĩnh, là Bùi Hiền Nhung, Nguyễn Văn Nghiệm và Mary Phương. Họ là những thiện nguyện viên trong thời gian qua đã tìm cách tiếp cận các vùng bị nạn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương đang bị khốn đốn.
Em là Bùi Hiền Nhung ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An ạ. Em một người thường xuyên em đi làm từ thiện thì các vùng biển là hầu như là họ nghèo và chỉ sống bằng nghề cá, thì ở em cũng sống về biển. Khi vụ xảy ra thì cá rất là rẻ mà thậm chí là không ai mua, và những người ngư dân biển giống như ở Quỳnh Bảng, ở Quỳnh Phương họ không ra biển được, họ lên đất liền và họ đi đến các cái đường lớn để họ xin việc làm, mà là họ lại không xin được việc, họ rất là khổ. Dân ở đây họ mất việc rất là nhiều. Ở đây ở xã Quỳnh Phương, ở xã Quỳnh Bảng của huyện Quỳnh Lưu của bọn em á, em cách biển 5 km ạ. Họ chủ yếu làm nghề biển và nghề du lịch, nhưng mà du lịch khách cũng không đến luôn. Em vận động được mọi người xin được 1 tấn lúa ở trong xứ em. Họ đã làm mình, họ đang thiếu ăn, họ khổ quá.
Tên em là Nguyễn Văn Nghiệm ạ. Em đang nói chuyện ở xã Diên Hồng, Diên Châu, Nghệ An. Thì cũng như ở ngoài kia thôi, như em thì Một số lần em đi xuống biển Diễn Thành ấy, cái ngành du lịch ở đó thì cũng không có người, không ai dám xuống tắm mà cũng không có ai dám ở đó mà ăn với một cái món hải sản gì đó.
Nhà nước có hỗ trợ đó thì không biết các bạn có tìm hiểu cái việc này, các bạn có hỏi thăm.
Em là Mary Phương, em ở Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Em đi trực tiếp về vào Kỳ Anh rồi em biết. Kỳ Anh mỗi khẩu sẽ được hỗ trợ 12-15 cân gạo. Nhưng mà cái gạo đấy không phải là người ăn, mà là cái gạo đấy nó giống như gạo thực chất. Dùng để nấu cho động vật, như lại nó dùng để nấu rượu, chứ không phải là cho người ăn. Hôm đấy thì anh có đi ra từ thiện ở trong Kỳ Anh, ở trong xứ Đông Yên. Thì anh có chứng kiến cảnh đấy. Còn ngư dân, cái tình trạng mà biển bị độc này, nó kéo rất là nhiều. Không riêng gì những ngư dân ở biển nữa, mà là những người kinh doanh hải sản này, du lịch, tất cả các mặt hàng mà liên quan đến biển, lưới, thuyền, tàu, mồm.
Chị có ở gần biển không chị Phương?
Em cách biển 100 mét đấy ạ.
Thế bà con ở đó bây giờ ra sao chị? Tình trạng thế nào?
Thuyền thì phải kêu tan hết rồi chị nha. Còn những ông bà già thì không thể đi làm ăn xa được nữa, thì chỉ ở nhà thôi. Còn những cái anh thanh niên hoặc gia đình mà người ta còn trẻ thì người ta lại đi vào các khu công nghiệp ở trong miền Nam. Và ra ngoài Bắc tiểu thương thì có buôn bán thì không ai mua gì ạ. Cá ông không bán nữa. Dạ.
Chị ở gần biển 100 mét đó là biển nào hả chị Phương?
Em ở biển Diễn Hải gì ạ.
Mình nghe nói là có những cái vùng biển bị cô lập, xung quanh là chỉ có an ninh thôi. Họ theo dõi và họ cấm người ta tới quay phim, chụp hình các thứ.
Có đó chị ạ. Ở trong vùng Á chị ạ, địa điểm là trong xứ Đồng Yên. Lúc mà nhà em vào ấy, có công an đi tới thì em bảo nếu mà không cho em làm từ thiện đây thì không riêng thì công an tài sở nữa, mà là phải có sự đồng ý của bà con giáo dân mà nhà em đến làm từ thiện đây. Không muốn em, không muốn nhận quà hay muốn không muốn em phát quà thì nhà em sẽ quay về. Nhưng mà bà con ở dân ở đấy người ta rất đồng lòng. Người ta chỉ bảo là chúng tôi cũng là một con chiên với nhau, chúng tôi có quyền bảo vệ nhau. Ông có quyền gì mà được ngăn cản người ta không cho phát quà. À, xong thì người ta cũng bảo với bọn em là các anh các chị cứ phát quà xong thì các anh các chị về. Anh không chỉ lang bạc ở đây, ông bảo thế.
Nhưng mà chị có vào được gần, tiếp cận gần cái khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất không?
Gần dạ. Lúc hôm đấy thì em cũng có đi qua cái công ty
Formosa.
Tất cả mọi người đang nghi ngờ công ty là xã hay là ra biển á. Dạ. Thì xung quanh công ty đó rất nhiều an ninh bao vây. Thì em cũng tự hỏi là biển đảo ngoài kia mất sao là không có một ai. Mà riêng một cái công ty của phải sao tất cả công an, tất cả an ninh đều tụ tập để bảo vệ cái công ty này.
Chị có được vô những cái làng xóm hỏi thăm hay là tiếp cận gần gũi với họ không?
Nhà dân thì nhà em không được đi vô, chị ạ. Họ chỉ đi đến nhà xứ thì nhà em được tiếp cận ở trong nhà xứ được.
Dạ, nhà xứ cách cái khu trung tâm bị nạn đó là bao xa?
Nhìn đứng có thể nhìn thấy biển. Thì ở biển nhà em rồi cũng thế thôi. Hôm rồi em cũng ra biển em hỏi thì cũng được một bác ngư dân ạ, đi nhặt cá. Rồi bác bảo là sáng tầm 3-4 giờ sáng bác đi nhặt đó, có hôm được cái thùng sơn đó, cái loại một yến với là 2 yến chị. Hôm bác nhặt được 8-10 thùng như thế.
Đó là chị nói cái vùng biển địa phương của chị ha. Còn
biển
mình
hỏi,
dạ, còn biển ở Vũng Áng đó thì chị không có được tiếp cận để tận mắt chứng kiến.
Tiếp cận.
Dạ. Họ nói lý do vì sao mà họ không cho mình vào trong cái khu vực đó chị ha?
Thì họ bảo là ở đây đang có một vài vấn đề hiểu nhầm. Nghe bảo là nếu mà hiểu nhầm thì cần người đi giải thích chứ. Thì các chú bảo là vùng biển là vùng biển sạch thì sao không cho nhà cháu ra chơi? Thì người ta bảo là cái này nhà chú đang kiểm tra, nhà chú không biết được có sạch hay không. Ở đấy giờ an ninh rất chi là đông, ở đấy người dân bị ngộ độc cũng rất chi là nhiều, và giờ bảo đi truyền nước khi lại đi truyền dịch để đẩy cái độc ra thì là người ta bảo là nhà nước cung cấp cho mỗi người như thế là một bình dưỡng một bịch 40.000, nhà phải cung cấp cho là 20.000, và người ta bảo là phải giữ kín kỹ mật mà anh chị đang bị đây. Giờ bà con sinh sống ở đây rất chi là không có một, thậm chí đến thức ăn còn không ăn được này, một nghề không có. Giờ chạy trốn đi sang tất cả các nước lân cận để kiếm nghề làm ăn. Bây giờ đến quyền sống còn không có. Hôm khoảng giữa tháng 5 ấy, thì em có vô đấy thì bà con người ta bảo là mỗi hộ mà có thuyền đấy, có thuyền bè lớn này thì sẽ được hỗ trợ là 500. Nhưng mà từ đầu tháng 4 cho tới gần cuối tháng 5 rồi mà họ không hề nhận được đồng hỗ trợ nào cả. Và bây giờ hầu như những nguồn hỗ trợ các địa phương mà ven biển mà bị ảnh hưởng nhiều đó, hầu hết là do các nhóm, các đoàn từ thiện thôi, chứ không phải là do nhà nước, của nhà nước. Em có hỏi một số bà con thì người ta chỉ bảo là bây giờ cũng chỉ có cách là tìm đi vùng khác sinh sống được gì à. nếu mà nhà nước mà không cải thiện được cái tình trạng này thì cái vùng này nó sẽ biến thành cái đảo hoang á, sẽ không còn một ai dám sinh sống ở đây cả.
Những cái lần mình tiếp cận tới gần tới cái vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất như vậy đó, trong đoàn từ thiện của mình có ai có ý định hoặc là cái nỗ lực nào mà quay phim hay chụp hình
không? Không được, nhà em không được đi ra khỏi cái khuôn viên nhà thờ đấy luôn á. Lúc mà nhà em ở đấy thì có công an giám sát, họ đứng ngoài đường hết mà, họ bao vây một cái ngôi nhà vậy, họ chỉ cho nhà em ở trong ngôi nhà đấy. Được phá trong ngôi nhà đấy, phá xong thì em về lên xe về, em biết chắc chắn là họ có cho công an theo, nhưng em không đi được đâu.
Nhưng mà khi mà mình phát quà đó là mình có tiếp cận được với những người thật sự là dân làng ở đó không, hay là mình qua nhà thờ?
Có chị ạ, nhà em vẫn tiếp cận được dân làng vì nhà em là người trực tiếp phát cho dân làng.
À, tức là qua những cái lần phát quà chị hỏi trực tiếp những người tới nhận quà đó là dân làng tại những cái nơi đó, họ kể cho chị nghe.
Dạ.
Ở em thì em có đi xuống ở Vĩnh Ngọc á. Ở Vĩnh Ngọc, Vĩnh Châu, Nghệ An thì có hỏi một số người họ đi bán cá, họ nói họ bảo là ở mình chưa bị ảnh hưởng và không được hỗ trợ.
Chỗ em họ cũng nói rồi đó.
Ở Vĩnh Thịnh là có một hai chú cá voi đặt chặt vào bờ chết á. Ở đấy rất nhiều người họ bức xúc, họ bảo là cá voi, cá ông còn chết.
Không.
Đấy là cái chứng kiến của em.
À, lúc đó em... thì anh có thấy có sự hiện diện hay là can thiệp của chính quyền địa phương không?
Có một đoàn hộ đê.
Cái đội biên phòng đó kìa.
Biên phòng ấy. Họ cẩu cá voi, cẩu con cá voi đấy lên xe và chôn cất tại đó luôn.
Thế có sự hiện diện của những người thuộc giới chuyên môn không? Để họ tới họ khám nghiệm, để họ đem mẫu thử về kiểm tra là tại sao có hiện tượng này?
Dạ không ạ. Một con cá voi giặt vào thì vẫn đang còn sống, nhưng mà sau đó họ lôi kéo ra ngoài biển. Hai hôm sau em có vào đấy và hỏi thì họ bảo là con cá voi đó đã chết. Còn sau đó có một con cá voi nữa thì nó lại chết xương phình thúi. Thôi rồi thì nó giạt vào bờ với kéo cá voi ra chôn rồi.
Thế các bạn là dân biển nhiễm độc như vậy đó, thì các bạn có dám từ bấy tới nay các bạn có dám đặt chân xuống biển không?
Dạ không.
Em không. Em không ạ.
Nhà em 3 tháng
mà.
Em 3 tháng không ăn cá.
Mấy tháng trời rồi chỉ được có tí vô là thủy sản trong người hết đó.
Mình không ăn cá biển nhưng mà còn muối và nước mắm thì sao?
Em bảo chị là nước mắm thì thường thường là người ta làm thì là phải muối một năm mới tắm sử dụng được.
Dạ.
Như đây là nước mắm vẫn là còn cái cầu là an toàn, nhưng mà muối, hiện tại muối bây giờ là điều đáng lo ngại gì ạ.
Ở dưới em thì cá biển họ vẫn đang rất là kỳ, họ không ăn cá biển và các mặt hàng cá biển thì ế ẩm, họ không mua. Quán mà mực khô hay là cái gì đó cũng dẹp hết. Còn trên cung cấp phí thông tin và cái lần em đi từ thiện ở vùng biển Quỳnh Phương, có một chú gì của xã ở đó bảo là bọn em được phép làm từ thiện nên chú ấy thu tất cả các máy ảnh rồi mạng điện thoại của bọn em lại, nên mà em không có phim cũng như chụp ảnh hay làm gì được.
Cái khu vực mà bạn làm từ thiện bị cấm cầm máy ảnh đó là khu vực nào?
Xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ạ.
Mà cái chỗ đó bị ảnh hưởng cá chết ra sao?
Dạ cũng không nặng nề lắm. Trong huyện Quỳnh Lưu thì ở đó là ảnh hưởng nặng nề nhất, cỡ đó là cá chết nhiều nhất trong huyện thôi. Nhưng mà vẫn ít so với các vùng ở huyện Yên Thành ạ.
Tại Nghệ An trong những tháng vừa qua đã diễn ra một số các cuộc tuần hành vì môi trường. Cả ba bạn ở đây đều tham gia các cuộc tuần hành đó phải không?
Dạ vâng ạ. Em tham gia rất nhiều. Hầu như các cuộc tuần hành nào thì em cũng tham gia.
Ở Nghệ An đó thì nó hơi có một cái điểm khác biệt là dù cũng có khó khăn đấy nhưng mà các cuộc tuần hành vẫn diễn ra trót lọt. Thì không biết là tại sao có cái sự khác biệt này, các bạn có hiểu không?
Ở Nghệ An giống như là dân gốc ở đấy ấy, họ đặt quyết định làm cái gì đấy thì họ có thể làm một phát họ làm luôn. Thì với cái tinh thần mà bảo vệ lẫn nhau ấy, chắc chắn là nó sẽ cao hơn tất cả các nơi. Vì các nơi nó là dân gốc chẳng hạn.
Theo như em thế này, ở Nghệ An mình thì vào công giáo cũng được sự ảnh hưởng rất nhiều và đánh động đến người dân nhiều. Người dân công giáo ở Nghệ An nhận biết ra cái điều sai trái của cộng sản rất nhiều. Nhờ đó, cái lời kêu gọi của hầu hết tất cả các cuộc biểu tình ở Nghệ An ấy, cái số lượng người công giáo chiếm mất 90% ở đấy.
À, tức là cái sự đoàn kết này theo anh Nghiệm đó là vì lý do tôn giáo nữa.
Dạ vâng ạ.
Cái cuộc tuần hành vừa qua mới nhất là ngày 12 tháng 6, các bạn là những người trực tiếp chứng kiến hoặc là tham gia, các bạn ghi nhận là có khoảng bao nhiêu người và diễn ra trong bao lâu ạ?
Khoảng gần 1.000 người gì đấy và nó kéo dài gần 1 tiếng. Không đi quá xa, đi khoảng 5-10 phút đi quanh cái khuôn viên nhà thờ đấy thôi. Tránh tình trạng là an ninh người ta bảo là mình cản trở giao thông, 5-10 phút xung quanh cái khuôn viên giờ đấy. Xong rồi bà con ngồi tỏa sáng hai bên đường, đường ngoài nhà thờ á. Giáo sư Phú Yên, Vinh ạ.
Thế phản ứng của chính quyền như thế nào?
Em tham gia bao cuộc tuần hành thì chỉ có một lần ở giáo sư Phú Yên là không bị cản trở do chính quyền. Còn hai lần còn lại đều bị đàn áp ạ. Cuộc tuần hành trước ở Cửa Lò, tất cả các anh chị đều bị bắt tại chỗ luôn. Chiều ngày 1 tháng 5 thì bọn em biểu tình tại xã Hiền Hành trước Ủy ban nhân dân xã. họ sẽ đấy sẽ điều ngự rồi đánh đuổi. Rồi sau đó khi em về nhà vào ngày 2 tháng 5 thì họ chặn em, sô ngã xe em, họ đánh vào thu điện thoại của em ạ.
Và nó không có tôn trọng cái quyền gì của một người dân đi biểu tình hết á. Họ ấy một số lý do không có để mà đàn áp mình. Người dân bất xúc, người dân có quyền lên tiếng nói của mình thì người ta có thể đứng dậy người ta biểu tình nhé. Không có quyền để mà ngăn cấm cái điều đó.
Mình chỉ là xuống đường biểu tình ôn hòa, không gây mất trật tự, không càn xuống đường, ảnh hưởng tới giao thông. Họ ngăn chặn bọn em xuống đường. Họ sợ bọn em sẽ nói lên cái sự thật mà họ là người dối dân từ trước giờ. Bao nhiêu cái họ che đậy, họ không muốn dân biết. Ở Việt Nam mình, người dân càng ngu thì nhà nước càng vui. Nhà nước bưng đi tất cả các nguồn thông tin. Cho nên giờ bất kỳ một ai cũng hiểu về chính trị hay về nhà nước, hay về một cái pháp luật gì đấy, thì người ta đều tìm cách để dìm xuống, để đánh xuống.
Nhưng vì sao bạn tham gia các cuộc tuần hành đầy rủi ro này?
Em không thể ngồi yên nếu đất nước này họ xa làm rằng những người sai trái. Em nghĩ là người Việt Nam biết rất nhiều sự thật, nhưng mà họ không muốn đứng dậy để nói. Tại vì họ muốn có một cuộc sống bình yên, không đụng vào đến chính trị. Em không muốn ngồi yên trước những cái không đúng với sự thật. Em nghĩ là quyết định của em luôn đúng. Tại vì quyết định của em luôn đi từ trong tim, chứ không phải là một quyết định nào đó chóng qua. Họ càng đàn áp thì dân sẽ càng đứng lên. Em bị họ đánh rồi em bị họ làm việc với em. Nhưng mà họ càng làm việc em càng căm tức họ hơn. Tại vì họ làm sai luật. Em sẽ tiếp tục thì em không có chuyện.
Mình đoán là Nhung chắc khoảng là 20-30 thôi. Một cô gái trẻ, chân yếu tay mềm mà vẫn bất chấp những cái rủi ro để mà tham gia các cuộc tuần hành vì môi trường này. Càng tiếp tục như thế thì bạn có lường được những cái hậu quả sẽ xảy ra với mình như thế nào không?
Em năm nay 18 ạ. Chưa bao giờ, chưa một lần nào em sợ là mình phải đi tù. Tại vì nếu mình làm một việc gì đó sai trái mình đi tù thì mình hơi bị sợ hoặc là mình rất là thất vọng. Nhưng mà cây ngay không sợ chết đứng, mình không làm gì sai trái, mình bảo vệ công lý và hòa bình thì mình đi tù rất là bình thường với em. Em không có một cảm giác gì là sợ hết.
Mọi chuyện cũng đã hơn 2 tháng rồi, tuần hành cũng có khi được khi không đấy. Nhưng mà cái kết quả như thế nào thì cũng chẳng thấy. Thì có cái phương pháp nào khả dĩ hơn không?
Khi biểu tình thì mình có thể gây được tiếng vang cho nhiều người hơn. Người xung quanh họ chưa đi, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ đứng lên đi theo mình. Hoặc là họ thấy những bất bình như công an đánh đập dân hoặc công an dẹp đó, họ lại càng đừng muốn đứng lên hơn.
Có nên biểu tình mà bị chặn như thế, có nghĩa là bọn em biểu tình có tác dụng. Bọn em mong muốn là sẽ tất cả mọi người sẽ cùng lên tiếng.
Hãy quan tâm đến cái chính quyền để hiểu cái chính quyền bây giờ thôi. Tại sao người ta lại bưng bít về cái vấn đề về môi trường? Nhìn vào đó cái chính quyền của mình nó như thế nào? Có nên nghe hay không?
Đừng vô cảm với những gì mà mình thấy. Thì em nghĩ tất cả những cái bạn ở thành phố họ không được chứng kiến tận mắt, nhưng mà họ qua mạng em nghĩ chắc chắn là họ sẽ được hiểu biết hơn là những cái người nông dân ở đây. Em chỉ bảo với họ một câu thôi, đừng nghe những gì người khác nói mà cứ nhìn những gì mà người ta thấy. Phải cần bao nhiêu người chết nữa thì nhà nước mới biết được cái kết quả là nước độc hay không, cá độc hay không, đợi bao lâu nữa, hay là chúng ta sẽ đợi tới khi nào mà độc đấy nó ngấm tất cả vào nước rồi thì đến lúc đấy chúng ta mới bắt đầu lên tiếng. Ủa, nó quá muộn rồi.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nói rằng kể từ khi Nga xâm lược Crimea và sau đó là miền đông Ukraine, điều đã trở nên rõ ràng là Nga không sẵn lòng tuân thủ luật pháp quốc tế hoặc chấp hành những quy định của những tổ chức mà Nga gia nhập vào cuối thời chiến tranh lạnh. Để đối phó với những mối đe dọa xâm lược của Nga và ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào lãnh thổ của NATO, Hoa Kỳ và những nước đồng minh NATO của Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện quân sự trên bộ, trên biển và trên không dọc theo rìa phía đông của NATO ở Ba Lan, Romania, Bulgaria và ba nước vùng biển Baltic. Tất cả 28 nước đồng minh đã tham gia những cuộc diễn tập, những buổi huấn luyện và những cuộc tuần tra khắp châu Âu được Hoa Kỳ hỗ trợ. Để hối thúc Moscow chấm dứt bạo lực tại Ukraine và thực thi đầy đủ những cam kết của mình theo hai thỏa thuận Minsk, Hoa Kỳ đã làm việc với Liên minh châu Âu, khối G7 và những quốc gia khác có cùng quan điểm để áp đặt liên tiếp những vòng chế tài kinh tế cứng rắn nhắm vào Nga trong 2 năm qua. Những chế tài này cộng với giá dầu thấp và những yếu kém liên tục về mặt cấu trúc của Nga đã gây nên những tổn thất đáng kể. Hoa Kỳ đang nỗ lực gia tăng khả năng hồi phục của những nước khắp châu Âu đang đối mặt với áp lực từ Nga. Để giúp Ukraine giám sát và giữ an ninh biên giới của mình tốt hơn, triển khai lực lượng của mình hữu hiệu hơn và bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, Hoa Kỳ đã cấp 600 triệu đô la viện trợ an ninh phi sát thương. Hoa Kỳ cũng đang giúp đỡ những nước ở vùng Đông Âu và Âu Á củng cố những thể chế dân chủ của họ, cải cách nền kinh tế của họ và chống tham nhũng. Đa dạng hóa năng lượng vẫn là một thành phần chủ chốt trong việc bảo vệ các nước dễ bị tổn hại khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng của Nga. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với Nga trong những lĩnh vực hai nước cùng quan tâm, bao gồm không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh hạt nhân và chống khủng bố. Cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giao tiếp trực tiếp với những doanh nghiệp và cá nhân Nga có cùng những lợi ích và giá trị với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng chống lại những luật và những chính sách cản trở công tác của xã hội dân sự Nga và vi phạm những quyền tự do căn bản là tự do ngôn luận, hội họp, lập hội ở Nga và ở những nơi khác trong khu vực. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ những đồng minh NATO của mình trong khi thúc đẩy tự do và dân chủ trên khắp châu Âu và vùng Âu Á.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cựu đại sứ Mỹ tại Syria nói, thật là bất thường, nếu không nói là điều chưa từng xảy ra, khi có tới hơn 50 nhân viên Bộ Ngoại giao ký vào một thông tư nội bộ để chỉ trích cách chính phủ Tổng thống Obama xử lý cuộc nội chiến ở Syria. Ông Robert Ford, là đại sứ Mỹ tại Syria cho tới năm 2014, nói với VOA như vậy hôm nay sau khi xuất hiện một tài liệu đến từ kênh bất đồng bên trong Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó 51 giới chức ngoại giao kêu gọi tiến hành các vụ không kích chính xác nhắm vào chính quyền Syria. Lời kêu gọi này yêu cầu tăng cường hành động can thiệp của quân đội Mỹ tại Syria, trái ngược hẳn với chính sách hiện hành của chính phủ Mỹ, tập trung phần lớn vào việc hỗ trợ các lực lượng nổi dậy nhằm đẩy bật quân nhà nước Hồi giáo và hậu thuẫn cho các nỗ lực ngoại giao để đạt một giải pháp chính trị cho Syria. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận tính xác thực của thông tư ngoại giao nội bộ này. Máy bay Nga đã thả bom phe nổi dậy đang chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo ở miền nam Syria, kể cả những chiến binh đang được Mỹ yểm trợ, theo lời một giới chức cấp cao Mỹ. Giới chức yêu cầu giữ kín danh tính này, nói hành động mới nhất của Nga nêu lên những quan tâm sâu sắc về ý đồ của người Nga. Giới chức Mỹ hôm qua nói rằng chúng tôi sẽ yêu cầu Nga giải thích vì sao họ hành động như vậy và phải cam kết rằng việc này sẽ không tái diễn. Các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Iraq hôm nay tái chiếm một tòa nhà của hội đồng thành phố Fallujah từ tay của quân nhà nước Hồi giáo sau một trận chiến kéo dài gần một tháng trời để tiến vào trung tâm thành phố, từng là cứ địa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq được sự yểm trợ qua các cuộc không kích do Mỹ lãnh đạo đã thành công trong việc đẩy bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi trung tâm thành phố Fallujah, đánh dấu một thắng lợi có tính biểu tượng đối với các lực lượng liên minh. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm được Fallujah hồi năm 2014, nhưng sau các cuộc giao tranh dữ dội trong tháng qua, các lực lượng Iraq đã chiếm lại được gần phân nửa thành phố này. Trong cuộc hành quân mới nhất, các binh sĩ Iraq đã tiến vào thành phố vào khoảng 6 giờ sáng và gặp sức kháng cự không đáng kể từ phía các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Các tin tức tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được thường xuyên cập nhật trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.